Pháp thoại ngày 2. Ngày thứ 2 đã qua. Bây giờ bạn còn 8 ngày nữa để tu tập. Tập thật cần mẫn, tu tập thật nhiệt thành. Ngày thứ 2 hơi khá hơn ngày thứ nhất một chút. Hơi khá hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Cái tâm phiêu lưu tản mát, cái tâm phóng tưởng, cái tâm thoăn thoắt làm sao? Vô cùng bất ổn, vô cùng bất ổn, không nhất định, rất manh động, không an lạc, không tĩnh mịch, vô cùng hoang dại. Như con dã thú, cái tâm như một con khỉ truyền hết cành này sang cành kia, hết cành này sang cành kia, hết đối tượng này sang đối tượng khác. Manh động vô cùng, chắc chắn là rất man dại, như con bò rừng, như con voi rừng khi vào xã hội loài người. Nhà cửa con người nó tỏ ra rất nguy hiểm, phá phách, gây nhiều thiệt hại. Như một người có kinh nghiệm, một người trí huấn luyện được con voi rừng này hay con bò rừng này, thì phải làm việc rất kiên nhẫn và bền bỉ. Và một khi con thú rừng này được điều phục, được huấn luyện, tất cả sức mạnh phi thường của nó sẽ được dùng vào việc phục vụ xã hội loài người. Nó sẽ bắt đầu phục vụ xã hội loài người. Trước kia sức mạnh của nó là mối nguy hiểm lớn lao bao nhiêu thì nay trở nên rất hữu ích cho xã hội loài người. Cái tâm hoang dại này cũng thế. Một khi cái tâm này chưa được huấn luyện và không được điều phục thì nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất tác hại. Nhưng nếu bằng cách này hay cách khác chúng ta huấn luyện được nó, điều phục nó thì sức mạnh phi thường của nó sẽ bắt đầu giúp chúng ta. Và cái sức mạnh của tâm thì mạnh hơn sức mạnh của voi rừng. Quyền lực của nó hơn bội phần. Không ai có thể hãm hại chúng ta cho bằng cái chính cái tâm của chính mình. Và không ai có thể giúp chúng ta nhiều cho bằng chính cái tâm được huấn luyện, được điều phục và chịu theo khuyên phép của chúng ta. Cũng như khi luyện voi rừng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, người có kinh nghiệm trong việc huấn luyện voi rừng hay bò rừng không cảm thấy khó chịu, không phát sanh lòng sân hận hay thù ghét đến con thú rừng này. Người ta làm việc rất kiên nhẫn và bền bỉ. Cũng thế, bạn phải thật kiên nhẫn đối phó với tâm bạn. Muốn luyện tâm bạn trong 1-2 ngày à? Ồ, không thể được. Không thể được. Bạn trở nên khó chịu vì nó không chịu được huấn luyện. Này, tôi đã bỏ ra 2 ngày của tôi mà tâm tôi vẫn không hứng chịu huấn luyện. Nên cho nên bạn trở nên dao động không yên, khó chịu, cái tâm càng trở nên hoang dại hơn, càng trở nên nguy hiểm hơn. Kiên nhẫn, bạn phải làm việc thật kiên nhẫn. Kiên nhẫn nhưng bền bỉ, không ngừng, không ngừng. Cuối cùng thì bạn sẽ đắc thắng. Cái tâm chắc chắn sẽ chịu theo khuôn phép, nhưng bạn phải làm việc. Chứ không ai có thể làm thay cho bạn được. Bạn phải chiến đấu chính cuộc chiến riêng của mình. Bạn phải tinh tấn lên để tự cứu mình, để tự giải thoát. Không ai khác có thể làm giúp cho bạn được. Có người đã thành công trong việc kiểm soát tâm. Có người đã thành công trong việc thanh lọc tâm. Có người đã trở nên giải thoát, giác ngộ. Và với tất cả các từ tâm và thương yêu, người này đã chỉ bày con đường giải thoát. Nhưng chính bạn phải tự bước trên con đường ấy, từng bước một, từng bước một. Bạn phải đến đích cuối cùng, vì không có ai cõng bạn trên vai để đi đến đích cuối cùng này. Không ai cõng được người khác trên vai để đi đến đích cuối cùng cả. Không thể được, mỗi người phải tự làm lấy công việc của chính mình. Dĩ nhiên, khi bạn bắt đầu bước trên con đường Dhamma, con đường giải thoát, con đường giác ngộ, thì luật tự nhiên là thế, toàn thể luật tự nhiên là thế. Nếu bạn hòa điệu với từ trường tốt lành của thánh nhân, của Dhamma, và bạn sẽ có được tất cả sự hứng khởi và sức mạnh hỗ trợ. Bạn sẽ bắt đầu nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm của nhiều thiền sinh khác. Tôi biết là bạn sẽ được giúp đỡ. Bạn có thể gọi đây là ân sủng, bạn có thể gọi nó là lòng lân mẫn, gọi bất cứ cái gì bạn thích. Bạn sẽ được hỗ trợ. Và những bước bạn vẫn phải bước trên từng bước trên con đường ấy một mình bạn. Một chuyện xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật Gautama là một lần có ngài ở trong trung tâm thiền quán lớn thành Saravati, thủ đô nước Kosala. Một số đông tỳ kheo ni đến để ngài dạy Vipassana. Một số đông nam nữ cư sĩ đến học ngành thiền này để có được lợi ích cho mình. Có một người thường nghe pháp vào buổi tối nhưng không bao giờ chịu thực hành. Một hôm người ấy đến hơi sớm, thấy có một mình Đức Phật ngồi đó. Người ấy đành lễ Đức Phật và nói: Bạch Thế Tôn, con có câu này cứ lảng vảng trong tâm, nhưng con ngần ngại không dám hỏi vì quanh ngài có nhiều người quá. Bây giờ có một mình ngài ở đây, xin ngài cho phép con hỏi câu này. Ồ, cứ hỏi đi, không nên để điều gì mơ hồ lẫn lộn với Dhamma ở trong tâm cả, cho nên cứ hỏi. Người ấy nói: Thưa Thế Tôn, đến đây đã mấy năm nay, con hiểu điều ngài giảng dạy thật là tốt lành. Nhưng cứ xem xét những người đến đây học đạo, con nhận thấy rằng có người thực sự được hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Rõ ràng là qua cách cư xử, cách sống, cách đối đãi với đại chúng và qua các cảnh huống, rõ ràng họ là những người đã được giải thoát. Và có một số ít người chưa được hoàn toàn giải thoát, nhưng những thay đổi lớn lao đã đến trong cuộc đời họ. Con nhận thấy rằng có những biến chuyển tốt đẹp. Nhưng Bạch Thế Tôn, có những người như con không hề thay đổi gì cả, xưa sao bây giờ vẫn vậy. Câu hỏi của con là: Bạch Thế Tôn, ngài đầy quyền lực, đầy lòng từ bi, và nếu có người đến với ngài quy y ngài, tại sao ngài không dùng hết quyền năng và tâm từ để giải thoát cho họ? Tại sao có người vẫn còn chưa được giải thoát, hay chỉ mới giải thoát một nửa? Bạch Thế Tôn, câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu con. Đức Phật mỉm cười: Đây là điều ngài đã dạy đi dạy lại, nhưng vẫn có người không chịu hiểu. Ngài có thể làm gì được? Ngài đã giải thích rất nhiều, và tùy theo trình độ của người hỏi, cách giải thích của ngài có thay đổi khác đi. Đôi khi ngài trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Trong trường hợp này, ngài bắt đầu hỏi ngược lại: Này thế bạn từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, con từ thành phố Saravati này, thủ đô của Kosala. Không, cứ theo dáng mạo tôi biết bạn không phải ở miền này. Bạn từ vùng khác đến đây lập nghiệp. Thưa Thế Tôn, ngài hoàn toàn đúng vậy. Thực ra nguyên quán con ở Magadha, Rajgiri. Con đến đây lập nghiệp được vài năm qua. Tốt, thế đã đến đây lập nghiệp được vài năm, bạn đã cắt đứt mọi liên lạc với Kashi chưa? Với Magadha, hay là bạn không trở lại nơi đó ư? Thưa Thế Tôn, không, con vẫn còn trở lại nơi đó, con vẫn còn họ hàng, thân hữu, cơ sở kinh doanh ở đó. Mỗi năm con đi Rajgiri vài ba lần. Thế thường đi Rajgiri như thế, chắc bạn phải biết rất rõ con đường từ đây đến Rajgiri chứ, vì bạn đã đi qua con đường này nhiều lần mà. Thưa Thế Tôn, con biết rất rõ con đường này. Thế bây giờ hãy nói cho ta nghe, dựng nghiệp trong ở miền này, bạn có nhiều bằng hữu ở đây, trong số các bằng hữu này phải có người thân thiết với bạn, có phải thế không? Thưa Thế Tôn, cũng có vài người đã trở nên thân thiết với con. Thế những người thân thiết với bạn, chắc chắn họ biết bạn không thuộc vùng này, họ biết bạn thuộc từ Magadha, Rajgiri đến đây lập nghiệp, và họ cũng phải biết là mỗi năm bạn thường đi Rajgiri rồi trở về nhiều lần, phải không? Thưa Thế Tôn, phải. Như vậy những người thân thiết với bạn biết rất rõ đường đi nước bước từ đây đến Rajgiri à? Thưa Thế Tôn, phải. Vài người trong đó đó phải hỏi bạn con đường này ra sao, loại đường như thế nào, bạn có giải thích rõ không, hay bạn giữ bí mật tuyệt đối? Chứ ngay bí mật tuyệt đối gì, con giải thích do họ rất rõ ràng. Bạn biết bắt đầu đi từ đây, từ Rajgiri đi về hướng đông, bạn di chuyển về hướng này, hướng kia, rẽ đường này, rẽ đường kia, và bạn sẽ đến Varanasi. Rồi bạn cứ tiếp tục đi về hướng này, hướng kia, quẹo chỗ này, chỗ kia, bạn sẽ đến Gaya. Và cứ đến tiếp tục đi hướng này, bạn sẽ đến Rajgiri. Sao con chỉ trọn vẹn đường ấy rất rõ ràng, rất rõ ràng. Như thế, ai được bạn chỉ cho con đường ấy chắc chắn đều đã đến Rajgiri chứ gì? Dạ, làm sao được, thưa Thế Tôn, nếu không đặt chân bước đi trên con đường ấy, làm sao tôi tới được Rajgiri? Này anh bạn trẻ, đó là điều ta vẫn thường nói mỗi ngày. Đại chúng đến với ta biết rất rõ ràng đây là người hoàn toàn giải thoát, người đã đến đích cuối cùng. Họ gặp ta và hỏi con đường giải thoát là gì, hỏi Thế Tôn có giữ bí mật về con đường này không. Ta giải thích cho họ rất rõ ràng, bạn bước đi như thế này, Và bạn sẽ đến giai đoạn này và giai đoạn kia, cứ tiếp tục đi như thế, cứ tiếp tục đi và bạn sẽ đến đích cuối cùng. Nếu có người chỉ nghe và nói sadhu, sadhu, sadhu và đảnh lễ 3 lần nhưng không hề đặt chân trên con đường giải thoát, thì làm sao người này đi đến đích cuối cùng được? Ta có thể làm gì được? Ta đã chỉ con đường, công việc của ta như thế đã xong. Có người đã bước đi trên con đường giải thoát, có người mới đặt một bước chân trên con đường giải thoát. Người này đến gần đích được một bước. Có người đặt 100 bước trên con đường giải thoát, thì người này đã đến đích hơn, gần đến đích hơn 100 bước. Có người đi hết con đường giải thoát, người này đã đến đích. Mỗi người phải tự mình bước trên con đường giải thoát, không ai khác có thể bước dùng được. Không ai khác. Nếu tôi khát nước và người khác uống nước, thì cơn khát của tôi không giải được. Để giải cơn khát của tôi phải uống nước. Nếu tôi bệnh và người khác uống thuốc, thì bệnh tôi vẫn không khỏi được. Tôi phải tự uống thuốc. Chỉ giản dị như thế, nhưng chúng ta không muốn làm như vậy. Chúng ta chỉ mong đợi một thứ quyền lực siêu nhân rất tử tế nào nó làm giúp chúng ta. Mong đợi như thế không giúp ích gì cả, không giúp ích gì cả. Mỗi người trong chúng ta đều phải tinh tấn để tự cứu mình. Mỗi người phải tự mình bước trên con đường giải thoát. Theo ngôn ngữ của Đức Phật lúc ấy bằng tiếng Pali, tiếng Ấn Độ thời bấy giờ, Ngài đã giải thích.
Tumme hikki changi atapang akataru tathagata akataru tathagata.
Tumme hikki kham apatam. Bạn phải làm việc cần mẫn, nhiệt tâm để tự giải thoát. Tathagata nghĩa là người đã được giải thoát. Nghĩa đen của chữ Tathagata là người đã đạt đến đích cuối cùng của chân lý tối hậu, chân lý vĩnh cửu. Có người đã trở thành Tathagata, người đã đạt đến đích cuối cùng ấy, sẽ động lòng từ bi, chỉ rõ con đường giải thoát cho bạn. Đây là con đường giải thoát. Akataro là người ấy sẽ phải chỉ vạch cho con đường. Đây là con đường giải thoát. Akataro Tathagata. Ai đã đạt đến đích cuối cùng đó đều chỉ vạch cho con đường giải thoát. Mỗi người phải tự mình bước đi trên con đường giải thoát này. Mỗi người phải tự tinh tấn lên để cứu mình. Nếu chấp nhận điều này và chấp nhận càng sớm càng tốt là điều tôi phải bước trên con đường giải thoát, tôi phải bước từng bước để đến đích cuối cùng, thì câu hỏi sẽ được nêu ra: con đường giải thoát ấy là gì? Làm thế nào để bước đi trên con đường ấy? Đức Phật đã giải thích nhiều lần. Giải thích là điều Ngài đã làm suốt cuộc đời của Ngài. Tiếp tục giải thích là con đường giải thoát. Giải thích Dhamma có nghĩa là luật. Dhamma có nghĩa là sự thật. Dhamma có nghĩa là thiên nhiên, luật tự nhiên của vũ trụ. Vốn cai quản toàn thể vũ trụ, hữu tình cũng như vô tình. Nó không bao giờ có tính cách giáo phái vì nó chung cho tất cả. Người ta phải hiểu luật này là gì, thiên nhiên này là gì. Người ta phải hiểu rằng nếu tôi phạm luật này, tôi bị trừng phạt ngay và ở đây và ngay bây giờ. Nếu tôi sống tương thuận với luật này, phù hợp với luật này, tôi bắt đầu được tưởng thưởng, tôi bắt đầu tiến dần đến đích cuối cùng. Đây là con đường giải thoát. Có người đến gặp Ngài và hỏi: Bạch Thế Tôn, vắn tắt trong vài chữ đơn giản thì xin Thế Tôn nói cho con biết thế nào là con đường giải thoát. Con không thể hiểu được triết lý cao siêu hay tất cả những thứ như vậy. Và Đức Phật mỉm cười: Dhamma không phải chỉ cho triết lý cao siêu. Dhamma là để cho chúng sanh và để thực hành. Nên họ phải hiểu Dhamma là gì. Nếu họ không hiểu và chỉ chơi trò trí thức với nó thì nó không giúp ích được ai cả. Dhamma luôn luôn được giải thích bằng ngôn ngữ giản dị. Được, ta sẽ giải thích cho người hiểu qua ngôn ngữ thuở ấy. Đức Phật giải thích bằng chính lời của Ngài.
Sabbe pappasaya karanam kusalasaya upasampada sacitta പരിയൂതപ്പനങ് ഏതങ് ബുദ്ധാനശാസനങ്
ഏതാം ബുദ്ധാനശാസനം ശാസനം ല ജാവ് ഹൻ ബുദ്ധാന തത്ക കാക് ഡക് ഫത് ഡേ ല ജാവ് ഹൻ കുവ തത്ക കാക് ഡക് ഫത് Ngài không bao giờ nói đây là giáo huấn của ta. Buddha không phải là tên của một người nào. Buddha có nghĩa là bậc giác ngộ, con người giải thoát. Tên của Buddha ấy là Gautama. Và việc trở thành Phật không phải là độc quyền của một người nào. Không phải chỉ một mình Gautama mới có thể thành một vị Phật. Bất cứ ai cũng có thể thành Phật. Dĩ nhiên thành Phật không phải là chuyện dễ dàng. Bạn đến đây 10 ngày và mong rằng bạn sẽ thành Phật thì không thể được. Đây là chuyện rất khó, nhưng làm việc rất khó mà ai cũng có thể trở thành con người giác ngộ hoàn toàn, cuối cùng để trở thành một vị Phật. Và khi người nào thành một vị Phật, người ấy sẽ chỉ giảng lời này thôi, ngoài ra không còn gì khác. Đây sẽ là giáo huấn của tất cả các bậc giác ngộ. Giáo huấn đó là gì? Savapapasa akararanam. Akararanam. Tránh không làm. Saba, tất cả. Papasa, tất cả các điều ác. Không làm tất cả các điều ác, điều bất thiện. Và Kusarasa Upasampada, là trau dồi các điều thiện, trau dồi các hạnh lành, bước vào cuộc sống đạo hạnh. Upasampada nói cho đầy đủ là bắt đầu cuộc hành trình xuất gia, từ thọ giới tỳ kheo cho đến đạo lộ của vị quả vị Arahat, Arahant. Hay nói vắn tắt là thọ giới xuất gia, thọ cụ túc giới, Upasampada. Và Sacitta Pariyodapanam là không ngừng thanh lọc tâm. Có thế thôi. Không làm các điều ác, các điều bất thiện. Làm các điều thiện, các hạnh lành và thanh lọc tâm của bạn. Toàn thể Dhamma nằm trong đó. Không thiếu sót gì cả. Bạn không phải thêm thớt gì nữa. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Paripunam, là đầy đủ, nó hoàn toàn đầy đủ. Và bạn không phải lấy bớt đi cái gì từ Dhamma, không có gì sai dù chỉ là một dấu chấm phải lấy ra. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Parisudam, trong sạch như thế, trong sạch cực độ. Không có gì để bớt đi, không có gì để thêm vào, đó là Dhamma. Không làm các điều ác, làm các điều lành và thanh lọc tâm. Tôn giáo nào xứng đáng với danh xưng của nó cũng chỉ nói như thế. Nhưng khi bậc giác ngộ giảng pháp, vị ấy giảng pháp chung cho tất cả, không bao giờ giảng điều gì có tính cách giáo phái. Pháp chung cho tất cả, pháp đúng cho mọi thời, bất biến. Luật tự nhiên là thời nào cũng đúng. Trong quá khứ đúng ra sao, hiện tại cũng đúng như vậy. Và tương lai cũng đúng như thế. Và pháp áp dụng cho từng người và cho tất cả mọi người. Đó là Dhamma. Nhưng vì sự cuồng điên của mình và vì vô minh của mình, người ta quên mất đi cốt tủy của Dhamma, và từ Dhamma họ tạo ra các tông phái, rồi tông phái này, tông phái kia, hay tông phái nọ. Rồi chính giáo huấn ấy bắt đầu mang ý nghĩa khác nhau. Tôn giáo nào cũng sẽ tuyên bố cùng câu là không làm điều ác. Không có tôn giáo nào nói cứ làm điều ác. Tôn giáo nào cũng có một điều như nhau, làm điều thiện, trau dồi hạnh tốt. Tôn giáo nào, giáo lý nào cũng nói như thế. Thanh lập tâm, tôn giáo nào, giáo lý nào, ai ai cũng nói như thế. Nhưng khi giải thích thì có sự khác biệt lớn lao, khác biệt rất lớn lao. Điều ác là gì? Cuộc sống đạo hạnh là gì? Khi Dhamma biến thành tông phái, thì tông phái ấy, những người gọi là tu sĩ của tông phái ấy, những người gọi là người đạo hạnh của tông phái đó, họ có thể khoác loại y này hay áo choàng kia, có thể có tràng hạt này hay chuỗi hạt kia, có thể có dấu ấn này hay dấu ấn kia trên trán, mang hình dáng bên ngoài này hay hình dáng bên ngoài như thế kia. Lúc bây giờ những người thuộc tông phái này sẽ nói rằng chỉ những ai có hình dáng bên ngoài như thế mới là người đạo hạnh, còn những người khác thì không. Một quan niệm được nêu ra là một thứ quan niệm lệch lạc. Một quan niệm khác, mỗi một tông phái, những người thuộc về tông phái đó sẽ cử hành loại nghi lễ này hay nghi thức kia. Lễ nghi này hay lễ nghi kia. Mỗi tông phái có nghi thức, nghi lễ, lễ nghi khác nhau. Và những người thuộc về tông phái này sẽ nói rằng người nào cử hành những nghi thức này, những nghi lễ này, những lễ nghi này thì họ là những con người đạo hạnh. Còn ai không cử hành những nghi lễ ấy, họ không phải là người đạo hạnh, họ là những kẻ tội lỗi. Một thứ quan niệm điên cuồng về tội lỗi và thánh thiện được đưa ra. Một quan niệm khác được đưa ra còn gây rối rắm hơn nữa. Mỗi tông giáo còn có niềm tin này, giáo điều kia, triết thuyết nọ. Mỗi tông giáo tin vào triết thuyết này, giáo điều kia. Chỉ những ai tin vào giáo điều này, tin vào triết thuyết này mới là người đạo hạnh. Còn không ai không tin vào những điều ấy, không phải là con người đạo hạnh. Những quan niệm này về tội lỗi và thánh thiện gây tổn hại cho Dhamma không ngừng. Dhamma không còn là Dhamma nữa. Trong Dhamma, quan niệm là chung cho tất cả, không có tính cách tông phái. Hình dáng bên ngoài khác nhau, tùy theo tông phái, tùy theo người, các nghi thức, các nghi lễ, các lễ nghi tùy theo người, tùy theo tông phái. Tín lý có thể khác nhau, tùy theo người, tùy theo tông phái. Nhưng quan niệm của Dhamma không thể khác đi, nó chung cho tất cả và thời nào cũng đúng. Tội lỗi là gì? Cái gì là hành vi bất thiện? Bất cứ hành vi nào, từ việc làm cho đến lời nói, bất cứ hành vi nào bạn làm gây tổn hại hay tổn thương đến sinh linh người khác, quấy nhiễu sự an lạc và hòa hợp của sinh linh khác, thì hành vi ấy là tội lỗi và bất thiện. Và cái gì là hành vi đạo hạnh? Cái gì là hành vi thánh thiện? Tất cả các hành vi nào từ việc làm cho đến lời nói, hỗ trợ giúp đỡ sinh linh khác trong việc đem lại môi trường an lạc, hòa điệu, không quấy nhiễu sự an lạc và hòa hợp của họ, không gây tổn hại hay thương tổn đến họ, đó là hành vi đạo hạnh và hành vi thiện. Định nghĩa này chung cho tất cả. Khi người ta đi sâu vào Dhamma ở mức độ thực nghiệm, thì điều trở nên rất rõ ràng là sự đi sâu này tương thuận với luật tự nhiên. Tương thuận với luật tự nhiên, điều thứ nhất không làm tất cả các điều ác, được gọi là sila, sống cuộc đời giới hạnh. Không làm điều bất cứ hành vi nào từ việc làm đến lời nói gây tổn hại đến sanh linh khác và sống cuộc đời giới hạnh. Làm những việc thiện và việc thiện đức nhất là điều phục tâm, không bao giờ chịu làm nô lệ cho tâm. Học cách nào để định tâm, luyện tập cách trụ nhất tâm, lấy thiện làm nền tảng. Không có điều gì, bất cứ điều gì chống lại bất cứ ai, không có sân hận hay hận thù ác ý. Đây là hành vi thiện đức nhất. Khi người ta bắt đầu bước chân trên con đường giải thoát, thì điều trở nên rất rõ ràng là giáo huấn này chung cho tất cả, chung cho tất cả. Bước đầu được gọi là sila, giới luật. Bước thứ hai là samadhi và bước thứ ba là panya, thanh lọc tâm. Panya có nghĩa là trí tuệ, trí trực quán, kinh nghiệm trực tiếp về sự thật bên trong và phát triển trí tuệ hiểu biết về luật, luật vũ trụ và thay đổi luôn khuôn mẫu thói quen của tâm thức ở mức độ sâu thẳm nhất. Bây giờ đến nói đến phần sila là giới. Thoạt tiên người ta bắt đầu chỉ hiểu sila ở mức độ lý trí. Phải, tôi không nên làm bất cứ điều gì, từ việc làm đến lời nói, gây tổn hại đến sinh linh khác. Chẳng hạn nếu có người đến đánh tôi, giết tôi, chắc chắn là tôi không thích điều này rồi. Tôi không thích điều đó. Nhưng nếu tôi đánh người khác, giết người khác, người bị đánh giết này cũng không thích. Nên tôi không nên làm điều gì tôi không muốn kẻ khác làm cho mình. Tôi không nên sát hại, vì sự sát hại này sẽ gây tổn thương đến người khác, tổn hại đến người khác. Nếu có người nào ăn cắp, cướp đoạt vật gì rất thân yêu của tôi, thì tôi cũng không thích như thế. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Vì thế tôi không nên ăn cắp cái gì của kẻ khác. Sự ăn cắp này sẽ gây thương tổn đến người khác. Tôi không nên làm như thế. Nếu có người hãm hiếp hay tà dâm đến người trong gia đình tôi, thì tôi cũng không thích. Và tôi bị thương tổn. Tương tự như thế, tôi cũng không nên làm điều như vậy. Người khác sẽ bị thương tổn. Nếu có người nào nói dối hay có lường gạt tôi cũng không thích thế. Tôi không nên nói dối, lường gạt kẻ khác. Nếu có người nói lời thô bạo, tôi cũng không thích thế. Tôi không nên nói lời thô bạo, vì họ cũng không thích như vậy. Tôi hiểu và ai cũng hiểu rằng ta không nên làm điều này, không nên làm điều kia. Nhưng khi bị say thuốc phiện hay nghiện rượu, con người ta trở nên vô dụng, người ta trở thành nô lệ cho cơn say và sẽ làm những điều người ta không muốn làm. Tôi không nên dùng các chất say. Vì thế, đây là điều người ta hiểu ở bề mặt của tâm thức là mức độ lý trí. Theo cách khác, người ta bắt đầu hiểu ở mức độ sâu hơn một chút, nhưng một lần nữa ở mức độ lý trí. Con người là một cá thể giao tế trong xã hội. Hắn phải sống trong xã hội, sống với người trong gia đình và với người khác. Nếu hắn cứ tiếp tục làm những điều phiền rộn đến toàn thể môi trường xung quanh, tạo bất hòa khắp nơi, phá rối an lạc khắp nơi, thì làm sao người này có thể thọ tưởng an lạc và hòa hợp? Nếu tôi trong lửa đốt khắp người tôi, xung quanh tôi là lửa, lửa thiêu đốt, làm sao tôi trông mong sự mát lạnh, sự tĩnh lặng trong tâm được? Không thể được. Nên tôi phải giúp cho môi trường xung quanh trở nên an lạc hơn, tĩnh lặng hơn. Có thế tôi mới có thể kinh nghiệm được sự an lạc, sự tĩnh lặng, mới có thể sống được trong môi trường đó. Phải, nó trở nên rõ ràng hơn, nhưng giáo pháp ấy thực sự trở nên rõ ràng khi ta bắt đầu thực hành nó. Và bậc giác ngộ đưa người ta tới chiều sâu, nơi mà ta có thể bắt đầu kinh nghiệm được luật tự nhiên. Ở mức độ thực nghiệm, nó trở nên rõ ràng đến nỗi bất cứ khi nào tôi làm một hành vi gì, việc làm hay lời nói làm hại kẻ khác, tôi không thể hại kẻ khác được nếu không tạo ra tiêu cực vô lượng vô biên trong tâm tôi. Tôi không thể giết hại kẻ khác nếu tôi không phát sinh giận dữ, thù ghét, ác ý, hận thù. Tôi không thể ăn cắp nếu tôi không nảy sinh nhiều tham đắm. Nếu tôi không thể làm chuyện tà dâm, nếu tôi không khao khát dục vọng, vì như thế có thể là ngã mạn, có thể là ghen tị, không bất tịnh này thì cũng bất tịnh kia. Tôi phát triển những ô nhiễm này trong tâm, và chỉ từ đó tôi mới có thể có lời nói, việc làm gây tổn hại đến người khác. Qua kinh nghiệm, người bước chân trên con đường Dhamma này sẽ bắt đầu hiểu rõ được điều ấy. Và qua kinh nghiệm, người ta sẽ hiểu được rằng bất cứ khi nào tôi phát sanh bất cứ sự tiêu cực nào trong tâm, giận dữ, thù, ghét, ác ý, hận thù, khao khát, dục vọng, sợ hãi, ngã mạn, ganh tị, tham lam, bất cứ cái bất tịnh nào trong tâm, thiên nhiên cũng không muốn những món này, vì tính tiêu cực này đi ngược lại với luật tự nhiên, và thiên nhiên bắt đầu trừng phạt tôi. Tôi chịu hình phạt ở ngay đây và ngay bây giờ. Hãy bỏ qua bên chuyện hình phạt sẽ đến sau khi chết. Chúng tôi không nói là chúng tôi không tin như thế, nhưng hãy gác nó qua một bên. Bạn sẽ chịu hình phạt ở đây, ngay chỗ này và ngay bây giờ. Ai bước chân trên con đường thoát khổ sẽ bắt đầu nhận biết rằng thiên nhiên đã bắt đầu trừng phạt tôi, bởi vì khi tôi nổi sân hận, tôi trở nên vô cùng chao động, nhiều bất hạnh, vô cùng khốn khổ. Với tôi, nổi sân hận nhưng lại cảm thấy rất an lạc, tràn đầy tĩnh lặng là điều không thể được, không thể được. Chắc chắn tôi phải trở nên chao động không yên. Tương tự như thế, nếu tôi sanh ra bất cứ nhiễm lậu nào, chắc chắn tôi trở nên chao động không yên. Luật tự nhiên là như thế. Thiên nhiên đã bắt đầu trừng phạt tôi, và nếu tôi tránh khiêng không làm những hành vi này và không phát sanh những nhiễm lậu trong tâm, thì thiên nhiên bắt đầu tưởng thưởng tôi. Tôi cảm thấy an lạc vô cùng. Định luật tự nhiên sau đây càng trở nên rõ ràng hơn. Không hãm hại kẻ khác, không gây tổn hại đến ai, đừng làm những gì, việc làm hay lời nói phiền nhiễu đến kẻ khác. Bởi vì nếu làm thì bạn đã bắt đầu tự hãm hại mình. Bạn không biết đến điều ấy đâu, nhưng bạn đã nhận nhân đầu tiên của hành vi chính mình. Nếu bạn muốn giết hại ai, bạn phát sanh ra sân hận. Khi bạn nổi sân, bạn bị trừng phạt ngay lập tức. Bạn là nạn nhân đầu tiên của sự sân hận của mình, ô nhiễm riêng của mình. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn với người bước chân trên con đường giải thoát. Rồi ở mức độ sâu thẳm hơn, người ta đã bắt đầu kinh nghiệm sự thực bên trong. Khuôn mẫu thói quen lối sống tự động sẽ thay đổi. Vì không kinh nghiệm sự thực bên trong, lúc nào người ta cũng coi trọng đến cái gì ở bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Người ta không biết thiên nhiên đã bắt đầu trừng phạt người này, người ta không biết thiên nhiên đã bắt đầu tưởng thưởng người kia, người ta chẳng biết gì cả. Bây giờ phép pháp thiền bạn sẽ học trong 10 ngày này, nó càng trở nên rõ hơn. Không chỉ ở mức độ lý trí, không chỉ ở mức độ tin tưởng, tin vì Đức Phật đã nói như thế, hay tin vì giáo chủ một tôn giáo đã nói như thế, hay vì kinh điển đã nói như thế, điều đó chẳng ích lợi gì. Một khi nó trở nên rõ ràng ở mức độ thực nghiệm bằng kinh nghiệm trực tiếp của bản thân, thì nó giống như bạn cho tay vào lửa và bàn tay bạn bị phỏng. Bây giờ bạn biết là cho tay vào lửa, đụng vào lửa sẽ chỉ làm khổ mình. Lần tới bạn sẽ rất cẩn thận không cho tay vào lửa nữa. Vì không muốn tay bị phỏng, bạn sẽ tránh không cho tay vào lửa. Trong thâm tâm bạn bắt đầu kinh nghiệm rằng bất cứ khi nào bạn hại người khác, trước khi bạn hại người đó, bạn đã bắt đầu tự hại mình. bạn đã bắt đầu thiêu đốt tâm mình. Lửa địa ngục trong tâm bắt đầu thiêu đốt bạn ngay ở đây và ngay lúc này. Và khi bạn làm những điều thiện, điều tốt lành giúp đỡ người khác, thì họ bắt đầu thọ hưởng an lạc, tĩnh lặng của cõi thiên đàng bên trong. Địa ngục ở bên trong, thiên đàng cũng ở bên trong. Người ta bắt đầu kinh nghiệm được điều này. Kinh nghiệm này giúp cho người ta hành trình Dharma một cách thích hợp. Không làm tất cả các điều ác, làm toàn những điều lành. Con đường giải thoát được giải thích tỉ mỉ. Bạn bước từng bước một trên con đường giải thoát ấy như thế nào? Theo ngôn ngữ thời ấy, toàn thể con đường ấy gọi là Ryo Atanjiko Mago. Mago có nghĩa là con đường, Ryo có nghĩa là thánh thiện. Còn thánh thiện hay là thánh đạo. Thánh đạo với ý nghĩa bất cứ ai bước trên con đường đó chắc chắn trở nên con người thánh thiện. Người ta có thể thuộc quốc gia này hay quốc gia kia, cộng đồng này hay cộng đồng kia, màu da này hay màu da kia, phái tính này hay phái tính kia. Không có gì cả đáng kể cả. Bất cứ ai bước trên con đường đó chắc chắn trở nên con người thánh thiện. Một thánh nhân, người thiện tâm, một con người có tâm thanh tịnh. Đó là lý do tại sao nó được gọi là thánh đạo, bát chánh đạo. Thánh đạo ấy được chia làm ba phần: Sila, Samadhi, Panya. Sila là giới, không làm bất cứ điều gì từ lời nói đến việc làm để gây tổn hại đến người khác. Ba ngành của thánh đạo kết hợp thành phần giới này là Sila, Sammavaka, Sammakamanta và Sammajiva. Chữ Samma có nghĩa là chân chính. Sammavaka là đời nói chân chính. Lời nói phải chân chính, phải tốt lành. Làm sao bạn biết lời nói nào tốt lành, lời nói nào không tốt lành? Nếu bạn biết và tránh cái gì không tốt lành, thì cái gì còn lại là tốt lành? Cái gì là lời nói tốt lành, lời không tốt lành? Bạn tránh không nói dối, vì nói dối là điều bất thiện. Bạn không nói lời thô bạo hay những lời gây đau khổ cho người khác, những lời chẳng giúp họ được gì về phương diện nào, vì nếu bạn nói lời thô bạo, đó là bất thiện. Bạn không nói xấu người vắng mặt. Giả thử có hai người bạn thân với nhau, bạn nghe điều gì đó về một người và nói cho người kia nghe, thì bạn có thể phá vỡ tình bạn của họ, biến họ thành kẻ thù. Bạn đã làm điều bất thiện. Hay bạn chỉ nói lời phỉ báng, lời nhảm nhí, phí thì giờ của mình, phí thì giờ của người khác, thì đây cũng là hành vi bất thiện bằng lời nói. Không nói tất cả những lời này, tất cả những lời còn lại là hành vi thiện. Sammavaka, hành vi thiện bằng lời nói. Kế đến là ham sammakamanta, hành thiện, làm việc chân chánh. Áp dụng cùng tiêu chuẩn trên, bất cứ hành vi nào gây tổn hại hay hãm hại người khác là bất thiện. Nếu bạn không làm những điều ác này, điều còn lại là thiện. Không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không dùng các chất say nghiện. Nếu bạn tránh các điều này thì tự động tất cả các bạn làm việc cũng trở nên thiện. Các hành vi còn lại là hành vi thiện. Rồi đến Sammajiva, sự sống chân chính. Nếu một người là tỳ kheo hay ni cô, người tu ẩn dật hay tu khổ hạnh, thì trong trường hợp đó người tu ấy đi khất thực bằng bình bát và không giữ bất cứ thứ gì làm của cải mang theo. Nhưng một cư sĩ không bắt buộc phải ra khỏi nhà với một bình bát. Người ấy phải làm việc để kiếm sống hàng năm chăm chỉ thật thà, không hãm hại ai khác. Giờ đây cũng một tiêu chuẩn ấy, nghề nghiệp mưu sinh của bạn, nghiệp dụ làm ăn giao dịch của bạn phải thiện như thế. Bạn lãnh lương từ công việc làm, nhưng công việc ấy không làm hại ai cả. Nếu bạn kinh doanh kiếm lời nhiều và sự kinh doanh này làm hại đến người khác, thì đó không phải là Sammajiva, mạng sống không chân chánh. Nếu phương diện sinh nhai của bạn khuyến khích người khác phạm giới để sống đời sống vô luân và quấy nhiễu cuộc sống an lạc và hòa hợp của kẻ khác, thì phương diện sinh sống ấy cũng không phải là chân chính Sammajiva. Ví dụ nếu có người bắt tay vào việc buôn bán vũ khí, quân nhu, súng ống, đạn dược, bom nguyên tử, bom kinh khí, thu được nhiều tiền của, được lời nhiều, nhưng bất cứ ai mua những món này sẽ dùng vào việc giết hại kẻ khác. Đây không phải là nghề tốt đẹp, không phải là nghề chân chính. Có người có thể nói tôi đâu có giết chóc gì ai. Phải bạn không giết gì, nhưng bạn giúp người khác giết hại, bạn khuyến khích người khác giết hại, thì không phải là cái nghề chân chính. Nếu có người buôn bán thịt cá và nói tôi không giết hại gì, người khác giết đấy, bạn vẫn khuyến khích người khác giết hại, đây không phải là nghề chân chính. Có người buôn bán súc vật cho súc vật ăn cỏ, rồi đem bán cho đồ tể, nói rằng tên đồ tể nó giết không phải tôi. Không, bạn khuyến khích việc giết hại ấy vì không phải là nghề chân chính. Có người buôn bán thuốc độc, có người mua để giết kẻ khác thì cũng không phải là nghề chân chính. Cứ như thế với bất cứ món gì, nếu hàng hóa bạn buôn bán khuyến khích người khác phạm giới thì nghề nghiệp mưu sinh này không chân chính. Có nghề nghiệp đôi khi trông có vẻ chân chính nhưng nếu động cơ thúc đẩy sai thì nghề ấy cũng không chân chính. Có một chuyện xảy ra trong đời tôi. Cách đây nhiều năm khi tôi chưa tiếp xúc với giáo pháp tinh thuần, tôi chả bao giờ biết quán các pháp trong tâm. Nhưng tôi cho mình là người rất thuận theo lẽ đạo. Con người rất tôn giáo, làm nghi thức này, nghi lễ kia, bố thí này, bố thí kia. Nhưng tôi không bao giờ biết giáo pháp tinh thuần là gì. Tình cờ một người trong gia đình trở bệnh nặng, bác sĩ gia đình lúc đó đi vắng. Có một ông bác sĩ sắc rất nổi tiếng nhưng rất bận. Vị bác sĩ ấy có đồng ý đến nhà thăm bệnh hay không, chúng tôi không biết, bản thân tôi phải đi mời bác sĩ ấy đến nhà. Tôi bước vào phòng mạch nơi thường đông đúc bệnh nhân, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có một mình bác sĩ ấy ngồi. Dĩ nhiên tôi vui mừng lắm, bởi vì chỉ có một mình ông có nghĩa là ông ta sẽ chịu đến nhà tôi. Nhưng vì tò mò ông ta hỏi ra, tôi hỏi ông ta, thưa bác sĩ, ngày nào cũng có đoàn người nối đuôi dài trong phòng mạch chờ của ông. Hôm nay sao không thấy ai? Với khuôn mặt đầy thất vọng và buồn so, ông ấy nói, Wenka vào mùa này, lúc này trong năm, luôn luôn có bệnh, không dịch này thì cũng dịch kia. Tôi không hiểu tại sao năm nay có điều gì xảy ra, chả có bệnh dịch gì cả. Tôi cảm thấy buồn lắm. Nghề nghiệp của một bác sĩ, của một nghề y sĩ là cái nghề cao quý, phục vụ kẻ khác, giúp họ thoát khỏi cơn bệnh. Nhìn xem động cơ của bác sĩ này là ông ấy muốn càng nhiều bệnh dịch lan truyền. Không phải bác sĩ nào cũng thế cả, nhưng ta không được vơ đũa cả nắm. Nhưng trong trường hợp ông bác sĩ này thì tôi cảm thấy buồn. Nhưng vào lúc ấy tôi không biết quán thực tại bên trong tôi. Khi không biết quán thực tại bên trong, tay hay soi mói tìm lỗi ở kẻ khác. Này người này xấu xa vô cùng, người kia xấu xa vô cùng, người ấy xấu xa vô cùng. Khi tôi bắt đầu thực hành pháp thiền này, quan sát thực tánh bên trong, tôi thấy rằng tôi còn tệ hại hơn vị bác sĩ ấy nữa. Xuất thân từ giới kinh doanh, từ gia đình buôn bán làm ăn, tôi hiểu những thương gia và động cơ thúc đẩy của họ. Chúng tôi có những ngôn ngữ riêng, chẳng hạn đang có chiến tranh hay nạn đói thì hàng tiêu thụ bị khan hiếm, giá cả vùn vụt leo thang. Theo ngôn ngữ của chúng tôi, ngôn ngữ kinh doanh thì chúng tôi nói thị trường đang tiến triển. Tuyệt diệu thay, thị trường đang tiến triển, giá càng cao, chúng tôi càng có nhiều lời. Bất cứ hàng họ nào chúng tôi có sẽ mang lại nhiều lời, thị trường đang tiến triển. Nhưng khi không còn nạn đói, chiến tranh chấm dứt, bây giờ có nhiều hàng hóa để tiêu thụ, giá cả đã giảm xuống, thì với lòng rất buồn bã, những người thương gia họ nói thị trường này đã bị nát rồi, tệ quá. Phong thái làm ăn, động cơ thúc đẩy kiểu gì vậy? Có ai khổ đau hay không? Chúng tôi không quan tâm, chúng tôi không biết, chỉ cần biết tiền. Ồ, người ta sẽ không hiểu được điều này, cho đến khi nào người ta bắt đầu quán thực tánh bên trong. Người ta vẫn bị lôi kéo vào cuộc sống đảo điên. Làm thương mại không có gì sai trái cả. Người ta phải kiếm ra tiền một cách hợp lý, không làm hại đến ai. Với điều kiện là người ta hiểu rằng mình đang đóng một vai trò quan trọng trong việc phục vụ cộng đồng. Trong bất cứ nghề nghiệp nào, nếu người ta có tư thái là qua nghề nghiệp chuyên môn của mình, tôi phụng sự xã hội, để bù lại tôi được xã hội trả công, thì việc phụng sự xã hội trở nên quan trọng hơn. Tiền trả công chắc chắn sẽ đến, không có gì sai trái cả. Một thương gia mua hàng hóa từ nhà sản xuất và phân phối hàng hóa đến người tiêu thụ cũng không có gì sai cả. Người tiêu thụ không phải ai cũng có thể chạy tới nhà sản xuất để mua. Cần phải có người trung gian. Nhưng những người trung gian này nếu bắt đầu nghĩ rằng tôi đến đây để trục lợi và kiếm tiền, thì lối sống tranh đua gay gắt này để kiếm tiền, tiền tiền sẽ làm cho người trung gian này mất trí. Cách xa Dhamma lắm, điều này rất là xa Dhamma. Samma Ajiva muốn có bạn có thiện ý, có động lực kiếm tiền chân chánh, không hãm hại người khác. Phụng sự con người, một thành viên trong xã hội, đóng vai trò quan trọng để phụng sự xã hội, tùy theo khả năng của mình. Cả ba Sammavaka, Sammakamanta và Sammajiva Ajiva kết hợp lại thành phần thứ nhất của Dhamma là Sila, là giới. Nếu thầy dạy Dhamma chỉ dạy có thế thôi, người ấy chưa phải là bậc giác ngộ, vì bậc giác ngộ sáng dạy phải trọn vẹn Dhamma, chỉ dạy và nói với người ta rằng ồ, các chúng sanh chớ làm điều này, chớ làm điều kia, chớ làm điều nọ, và nên làm điều này, nên làm điều kia, nên làm điều nọ. Nhưng người ta chỉ nghe từ tai này qua tai kia. Đây chỉ là Dhamma không trọn vẹn, nó chẳng đem lại ích lợi gì, ảnh hưởng gì, bởi người ta biết rất rõ ràng mình không nên làm điều này, không nên làm điều kia, nhưng hắn cứ mãi làm một điều như nhau. Kẻ say biết rõ rằng chứng nghiền rượu không tốt, biết là phải thoát khỏi cơn nghiền, chứng nghiền thật là xấu. Kẻ bài bạc biết rất rõ ta không nên đánh bạc, nhưng khi tới lúc đó người ta quên hết cả, chỉ biết uống say, chỉ biết đánh bạc. Tại sao thế? Bởi vì người ấy không kiểm soát được tâm, không điều phục được tâm. Người ấy là nô lệ cho chính cái tâm thức của mình. Ở sâu tận bên trong, người ấy là nô lệ cho khuôn mẫu đối đãi riêng của mình. Nếu chỉ giảng như thế, Dhamma không đầy đủ. Chỉ nói về Sila không thôi thì không giúp ích được. Nên cái bước kế tiếp là Samadhi, là điều phục tâm. Bạn phải học cách trở thành chủ nhân của tâm thức riêng của mình. Bạn phải học điều cách định tâm, và định tâm với nền tảng thiện, Kusala Chittasa Ekagata, định tâm với nền tảng thanh tịnh này. Đây là Samadhi. Ba ngành khác của Dhamma thuộc về phần Sila này là Sammavayama, Sammasati, Sammasamati. Sammavayama là loại nỗ lực chân chánh, loại luyện tập chân chánh. Khi cơ thể bạn yếu, không khỏe mạnh thì bạn phải tập thể dục. Nếu cơ thể bạn yếu đến nỗi không thể cất được dù chỉ một vài bước, lắc chỗ này, lắc chỗ kia, thì có người sẽ yêu cầu khuyên bảo bạn luyện tập bài này làm sao cho bắp thịt bạn mạnh lên, làm cho thân khỏe khỏe lên. Tương tự như thế, khi tâm bạn trở nên yếu và tất cả các bạn đã nhận ra điển tập trong 2 ngày qua là bạn mang cái tâm bệnh hoạn làm sao, bạn đang mang cái tâm rất yếu nhược làm sao, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, vô cùng yếu đuối, vô cùng bất ổn. Bạn phải luyện tập để làm cho nó ổn định, cường tráng, vững chắc, khỏe mạnh. Trong tình trạng tốt, bất cứ bài luyện tập nào làm cho tâm bạn khỏe mạnh là bài tập hay. Đây là Samabayama. Có tất cả 4 bài tập luyện. Trong Dhamma, mỗi bài tập là xem xét mình. Bài tập thứ nhất là tự mình xem xét. Ồ, ngay cả bề mặt tâm thức, trong khoảng cách này tôi có thói xấu này, tật xấu kia. Thói xấu này, tật xấu kia. Trừ tuyệt những thói xấu ấy là bài tập luyện thích đáng đầu tiên. Bài thứ hai, một lần nữa tự xem xét tâm mình. Tâm tôi không có thói xấu này, tật xấu kia. Rồi thế thì đóng tất cả các cửa tâm thức của bạn, để bất cứ ưu nhiễm nào không có ở đó đừng cho phép nó vào. Bài tập luyện thích đáng thứ hai là bài tập luyện thích đáng thứ ba, một lần nữa tự xem xét mình. Tâm tôi có đức tánh này, đức hạnh kia. Đừng vì đức tánh ấy mà thổi phồng bản ngã của mình, đừng vì đức hạnh ấy mà phát triển lòng kiêu ngạo. Có đức hạnh đây, đây là thực tại. Bây giờ tôi phải thấy rõ ràng, tôi phải bảo tồn đức tánh ấy, tôi phải duy trì, tăng trưởng đức tánh ấy. Một lần nữa tự xem xét tâm mình, và nếu bạn thấy rằng bạn không có đức tánh này hay đức tánh kia, hãy mở tất cả các cửa tâm, chào đón đức tánh nào đó chưa có ở đây, đức tánh ấy sẽ đến. Đây là 4 bài tập lành mạnh, làm cho tâm khỏe mạnh. Đây là điều mà bạn đã gián tiếp làm. Bước kế tiếp là Sammasati, nhận biết, loại nhận biết chân chánh. Cái gì là loại nhận biết chân chánh? Nhận biết rõ rệt về thực tại của khoảnh khắc này, thuộc về cơ cấu thân xác và cơ cấu tâm thức riêng của bạn. Nhận thức không thể thuộc về quá khứ. Chữ Sati có 2 nghĩa, một nghĩa là trí nhớ, nghĩa này không có liên quan gì đến phần này của Dhamma. Trí nhớ thuộc về quá khứ. Bạn cứ tiếp tục nghĩ về quá khứ, đây không phải là Sammasati. Nhận thức không thể thuộc về tương lai, bạn chỉ suy nghĩ, chỉ tưởng tượng, chỉ mơ mộng. Điều này không giúp gì cả. Nhận biết là hiện thực khi bạn với sự nhận biết rõ rệt về thực tại của khoảnh khắc này. Khi nó tự biểu hiện từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Và đây là hiện thực thuộc về cá thể bạn, tâm thức này, thân xác này, tổng hợp của cả hai. Đây là điều mà bạn đã bắt đầu làm. Bạn đã bắt đầu quan sát hơi thở đang đi vào, đang đi ra, từng khoảnh khắc một, đúng như nó là. Nếu hơi thở ấy sâu, bạn biết rằng hơi thở ấy sâu. Nếu hơi thở ấy nông, bạn biết rằng hơi thở ấy nông. Nếu nó chỉ đi qua cái mũi bên trái, thì bạn biết nó qua cái mũi bên trái. Nếu nó đi qua cái mũi bên mặt, bạn biết nó đi qua cái mũi bên mặt. Ngay cả qua hai cái mũi, bạn cũng biết nó cả qua cả hai cái mũi. Đúng như thực tại bạn đang là, đúng như là. Dĩ nhiên với thiền sinh mới, khi bạn không thể cảm nhận được hơi thở, khi nó trở nên tinh tế, thì bạn được phép lấy vài hơi thở có chú ý. Hơi thở có chú ý, có ý thức, thở mạnh hơn một chút. Nhưng chỉ vài hơi thôi rồi lại thở lại hơi thở bình thường, tự nhiên. Để bạn được gia tăng khả năng, bạn trường dưỡng được khả năng nhận biết, để cảm nhận được rõ ràng hơi thở tinh tế nhất, cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở êm dịu nhất. Rồi bạn ở lại với thực tại đúng như là, không phải là bạn theo muốn nó theo ý bạn, mà đúng như là. Và đây được gọi là Yathābhūtā, đúng như thật, từng khoảnh khắc một, đúng như thật. Bạn đang tập làm điều đó. Một điều khác nữa, toàn thể con người, con đường này đưa bạn từ thực sự rất thô trược căng thẳng, hiển nhiên vì đó là những bề thoạt tiên bạn kinh nghiệm được, để rồi bạn đi dần tới kinh tế hơn, tinh tế hơn, tinh tế nữa. Bạn thăm dò toàn thể lĩnh vực của các quốc khác này, vì sự thực tại thô trược nhất cho đến mượn thực tinh tế nhất. Bạn thăm dò toàn thể lĩnh vực của cơ cấu tâm thức, tâm và các thành phần của tâm, từ thực tại thô trực nhất ở bề mặt cho đến thực tại vi tế hơn, vi tế nhất. Theo ngôn ngữ thuở ấy, Đức Phật nói Olariko, từ Olariko đến Sukuma, Sukuma, mỗi bước phải gần đến Sukuma, 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 vi tế. Bạn vượt qua khỏi toàn thể lãnh tực vi tế của tâm thức và vật thể, để rồi bạn bắt đầu kinh nghiệm được cái gì vượt hẳn tâm thức và vật thể. Bạn sẽ nhận rằng toàn thể lĩnh vực tâm thức và vật thể là lĩnh vực ở đây, vạn sự khởi lên diệt đi, khởi lên diệt đi, khởi lên diệt đi. Có thay đổi nào đó, luôn luôn thay đổi đang diễn ra. Có một sự thay đổi không ngừng, luồng luân chuyển không ngừng diễn tiến. Nhưng khi bạn vượt qua khỏi lĩnh vực này, thì không có gì sanh khởi nữa, không có gì hoại diệt nữa. Chân lý tối hậu bất di bất dịch này là điều không ai có thể tưởng tượng được. Trên con đường Dharma không tưởng tượng được gì. Và không nên được chấp nhận một điều gì vì một vị Phật đã nói thế hay vì Phật đã nói như thế. Bạn phải kinh nghiệm chân lý tối hậu này. Và sự chứng nghiệm này sẽ tạo cho bạn thành một con người thay đổi hoàn toàn. Sự chứng nghiệm chân lý tối hậu này dù chỉ trong vài phút, vài giây, biến bạn thành một vị thánh một cách tự nhiên. Và toàn thể con đường giải thoát, khi bạn tiến dần từ thực tại thô trược đến thực tại vi tế hơn, là một tiến trình thanh lọc. Bạn sẽ hiểu khi bạn tiếp tục theo đuổi con đường giải thoát. Như vậy, một điều rõ ràng hơn ở đây là bạn đi từ thực tại thô trược đến thực tại vi tế hơn. Nhưng phải hiểu rằng bạn không thể sáng tạo ra thực tại vi tế. Bạn phải để mặc nó cho Dharma, để mặc nó cho thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ tiếp tục hoạt động. Như thế đối với bạn, bất cứ cái gì tự biểu hiện, bạn chỉ cần nhận biết rõ về nó. Thoạt tiên, bạn thở vài hơi mạnh và bạn nhận biết rõ ra điều này. Rồi tự nhiên, hơi thở sẽ trở nên trinh vi tế dần, im dịu dần, mịn màng dần. Bây giờ hôm nay, suốt ngày, bạn nhận biết cái rõ rệt của cái sự phất chạm của hơi thở trong khu vực được giới hạn đó. Bạn đã chọn một khu vực nhỏ. Đức Phật muốn chúng ta tập với khu vực nhỏ, bởi vì khu vực càng nhỏ thì tâm chắc chắn càng trở nên vi tế, càng trở nên nhẹ bén. Kể từ ngày mai, ngày mốt, bạn sẽ có một khu vực nhỏ hơn. Bây giờ bạn đang tập ở khu tam giác. Trong giới hạn khu tam giác này, suốt ngày bạn luyện tập cái phớt chạm của hơi thở, bất cứ chỗ nào ở vách trong của ống mũi, cái phớt chạm của hơi thở, bất cứ chỗ nào ở vành mũi, phớt chạm của hơi thở, bất cứ chỗ nào dưới kính mũi, phần trên của môi trên, cái phớt chạm của hơi thở, Từ tối nay và suốt ngày mai, bạn sẽ kinh nghiệm cái gì còn vi tế hơn cái phớt chạm ấy. Cái phất chạm này lúc nào cũng có đó, nhưng bạn không buồn quan tâm nhận biết đến nó bởi vì bạn chưa bao giờ tập nhận biết. Bây giờ nhờ thực tập, bạn làm cho tâm bạn bén nhạy hơn để cảm nhận cái phất chạm này. Tương tự như thế, có những gì vi tế hơn vốn luôn luôn có ở đó, nhưng bạn không buồn quan tâm nhận biết đến. Bây giờ pháp thiền này sẽ giúp bạn và bạn sẽ cảm thấy những sự vi tế đó, một điều, một thực tại mà sẽ trở nên rất rõ ràng, rất hiển nhiên là bạn sẽ nhận ra rằng cái hơi thở vào khi đi ra hơi thở ấy hơi ấm hơn một chút. Nhiệt độ của hơi thở vào và nhiệt độ của hơi thở ra có khác nhau. Hơi thở ra hơi ấm hơn hơi thở vào một chút. Đây là sự thật nhưng bạn không quan tâm nhận biết đến nó cho đến bây giờ. Đó chỉ là điều tự nhiên mà thôi. Nhiệt độ môi trường bên ngoài thấp hơn nhiệt độ bên trong cơ thể. Như thế một cơn hơi thở từ môi trường bên ngoài đi vào cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ ấm hơn của cơ thể và đi ra hơi ấm hơn một chút. Bạn sẽ nhận ra điều này. Hơi thở ra ấm hơn hơi thở vào một chút. Rồi chẳng bao lâu bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm một chuyện còn tinh tế hơn nữa. Có thực tại nào đó không có liên quan gì đến hơi thở cả. Bạn dùng hơi thở để đi vào thực tại vi tế hơn. Còn bây giờ sau đó không dùng đến hơi thở thì chuyện gì vi tế hơn sẽ xảy ra. Bạn đã không ngừng tập trên khu vực nhỏ này, cái khu tam giác này. Vào khoảng tối nay, ngày mai bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm phản ứng sinh hóa nào đó đang diễn ra ở khu vực này. Phản ứng điện từ nào đó đang diễn ra khắp cơ thể, khắp cơ cấu thân xác này trong từng khoảnh khắc. Không phản ứng sinh hóa này thì phản ứng sinh hóa khác. Không có phản ứng điện từ này thì có phản ứng điện từ khác. Và vì thế không có cảm giác này thì sẽ có cảm giác khác, có khắp cơ thể. Bất cứ chỗ nào có sự sống, chỗ đó chắc chắn có cảm giác. Trong khu vực này bạn sẽ bắt đầu cảm nhận cảm giác nào đó. Không nhất thiết phải là cảm giác này hay cảm giác kia. Bất cứ cảm giác nào, bất cứ cảm giác nào xuất hiện. Nó có thể là cảm giác nóng. Có thể là bạn cảm thấy nóng ở khu vực này, nóng chỉ ở trong khu vực này thôi. Nó có thể là thân nhiệt, nó có thể là hơi nóng của môi trường bên ngoài. Bạn chỉ việc quan sát, có hơi nóng. Ngay khoảng cách này có hơi nóng, thế thôi. Có thể có hơi lạnh, có thể toát mồ hôi. Nhưng bạn chỉ quan sát thôi, không làm gì hết. Có thể có cảm giác ngứa, một lần nữa bạn chỉ quan sát mà thôi. Đừng phản ứng lại cảm giác ấy. Có cảm giác ngứa, bạn đã bắt đầu phản ứng, bạn bắt đầu xoa hay gãi chỗ ngứa. Như vậy không phải là Samasati nữa. Samasati là chỉ quan sát mà thôi. Chúng ta không làm gì cả. Quan sát thực tại tự nó đã biểu hiện. Một cơn ngứa đã bắt đầu nổi lên. Tôi cứ để xem nó kéo dài được bao lâu. Cơn ngứa trở nên khó chịu hơn, khó chịu hơn, khó chịu hơn nhưng cuối cùng cũng hết. Không có cơn ngứa nào đời đời bất diệt. Nó sẽ không vĩnh viễn lưu lại ở đó. Tôi cứ để xem nó kéo dài được bao lâu. Không có cảm giác nào tồn tại mãi mãi. Nó khởi lên không sớm thì muộn, nó diệt đi. Nó khởi lên không sớm thì muộn, nó cũng diệt đi. Bạn chỉ lặng lẽ chứng kiến những gì đang xảy ra. Có thể là cơn ngứa, có thể là nhột nhạt. Đôi lúc có cảm giác như kim châm, cảm giác nặng nề, có thể đè ép. Là sự đè ép, có thể là sự căng thẳng. Có thể là sự giằng co hay cả các cảm giác đau đớn. Có thể là cảm giác phồng da co lại. Có thể là cảm giác tê, có thể là cảm giác khô, có thể là cảm giác ẩm, bất cứ cảm giác gì. Bạn không thể chọn lựa được cảm giác. Đây là sự quan sát không có sự chọn lựa. Hãy để thiên nhiên đóng vai trò của nó, hãy để Dhamma đóng vai trò của nó. Bất cứ cái gì tự biểu hiện trong từng khoảnh khắc, đây là thực tại của khoảnh khắc này. Và công việc của bạn chỉ là chấp nhận và quan sát nó. Quan sát nó mà không phản ứng gì cả. Chỉ quan sát thôi. Đừng đi tìm cái gì không có ở đó. Nếu không bạn sẽ phóng thể bất cứ cảm giác xuất hiện trong khu vực này. Bạn chấp nhận bất cứ có gì đang xảy ra. Bạn quan sát nó. Có thể là bạn cảm nhận một cảm giác mà bạn không thể gọi hay đặt tên cho nó. không cần thiết phải gọi hay đặt tên. Ngay cả các giảm giác mà bạn có thể gọi hay đặt tên cũng không nên được gọi hay được đặt tên. Không, ví dụ có những cảm giác đang xảy ra và bạn quan sát nó một cách khách quan mà không phản ứng lại nó, thì mục đích của chúng ta như vậy là đã đạt được. Đây là điều pháp thiền này muốn chúng ta làm, chỉ chấp nhận thực tại đúng như nó đang là, không phản ứng lại nó đối với bất cứ cảm giác nào. Có thể đôi lúc bạn không cảm nhận được cảm giác nào, cảm xúc lúc nào cũng có trong từng khoảnh khắc, trên từng phần nhỏ li ti trên cơ thể, nhưng tâm bạn quá thô thiển nên không thể cảm nhận được nó. Vì thế đôi khi bạn không cảm nhận được cảm giác nào trong khu vực giới hạn này, thì hãy trở lại theo dõi hơi thở. Phải, bạn trở lại với hơi thở ra vào. Tiếp tục làm việc với hơi thở ra vào, hơi thở ra vào. Và thình lình có một cảm giác khác xuất hiện. Rồi bạn lại chú trọng đến cảm giác đã xuất hiện đó và lưu lại với cảm giác ấy. Để cảm giác ấy biến đi, diệt đi, thì lại có cảm giác khác có thể xuất hiện. Cái này diệt đi, cái khác hiện lên, nếu không có gì xuất hiện thì một lần nữa trở lại với hơi thở. Hoặc với hơi thở hay với cảm giác, nhưng hãy chú trọng đến cảm giác hơn. Đôi lúc có thể bạn có thể cảm nhận được những nhiều cảm giác trong khu vực này, 2-3 cảm giác cùng một lúc. Đừng vì thế mà lẫn lộn, chọn một cảm giác thôi và chọn cảm giác nào vi tế nhất. Cảm giác nào mạnh mẽ thì bạn dễ dàng cảm nhận được nó rồi, cho nên đừng chọn. Hãy chú trọng đến cảm giác nào rất mơ hồ và ráng thử cảm nhận cái cảm giác mơ hồ hơn. Tâm bạn sẽ dần dần trở nên nhạy cảm hơn, dần dần trở nên vi tế hơn để cảm nhận được các cảm giác mơ hồ này. Bạn hãy hiểu rằng bạn duy trì sự chú ý của mình trong khu vực giới hạn này, và điều này sẽ làm tâm bạn sắc bén và nhạy cảm hơn. Nếu bạn để sự chú ý trải ra khắp cơ thể, thì một lần nữa tâm bạn sẽ vẫn cứ thô trược và nó chỉ có thể cảm nhận được bằng những cảm giác thô thiển. Bạn không thể đi sâu vào được, và Đức Phật muốn bạn đi sâu vào bên trong. Như vậy, trong khi sự chú ý của bạn ở khu vực này, những cảm giác nào đó có thể bắt đầu khởi lên ở những phần khác của cơ thể. Bạn không thể chặn nó lại được, không bao giờ dám chặn nó lại. Nhưng làm ơn nó đi, đừng cho nó quan trọng chút nào. Ở chỗ nào khác trên cơ thể có cái gì đang xảy ra? Công việc của bạn là thăm dò thực tại của khu vực này, khu vực tam giác này. Nếu bất cứ gì xảy ra ở vách trong cánh mũi, bất cứ cảm giác nào xuất hiện, tôi sẽ quan sát nó. Nếu bất cứ cảm giác nào xuất hiện bên ngoài cánh mũi, phải tôi sẽ quan sát đấy. Nếu bất cứ cảm giác nào xuất hiện bên vành ngoài mũi, phải thì tôi cũng sẽ quan sát cảm giác ấy. Nếu bất cứ cảm giác nào xuất hiện dưới cái mũi, phía trên mũi trên, thì tôi cũng sẽ quan sát cảm giác ấy. Nhưng bất cứ cảm giác nào ngoài khu vực ấy thì tôi sẽ làm ngơ. Rồi bạn sẽ thấy rằng tâm bạn thu hạn vào một khu nhỏ và làm việc ở khu nhỏ ấy. Tâm bạn trở nên sắc bén dần. Cứ làm như thế hết tối nay cho đến hết ngày mai. Đây là Sammasati. Kế đến là Sammasamati. Samati là sự định tâm. Nhưng Sammasamati thì khác, với nền tảng thiện. Cái gì là nền tảng thiện? Là không còn moha vô minh. Không còn ảo tưởng, không còn sai lầm. Không còn nhận thức đảo điên. Không còn mơ hồ lẫn lộn. Không còn tưởng tượng. Đối tượng của sự định tâm của bạn phải có tính cách xác thực. Bất cứ cái gì bạn đang thực tập là Sammasati. Nhận biết rõ rệt thực tại của khoảnh khắc này. Thực tại của khoảnh khắc này là cái bạn đang kinh nghiệm trong khu vực giới hạn này. Trong khoảnh khắc này bạn nhận thức rõ rệt về thực tại. Trong khoảnh khắc tới bạn lại nhận thức rõ rệt về thực tại. Trong khoảnh khắc tới bạn lại nhận thức rõ rệt về thực tại. Cứ thế từng khoảnh khắc một. Không có bất cứ xáo trộn nào. Bạn cứ tiếp tục quan sát thực tại trong từng khoảnh khắc một. Cảm giác này hay cảm giác kia, cảm giác cũng sẽ thay đổi. Nhưng sự chú ý của bạn nằm trong khu vực giới hạn này và hiện thực được sự biểu hiện ở trong từng khoảnh khắc một. Bao lâu bạn còn tiếp tục nhận biết rõ rệt không bị gián đoạn, Samadhi của bạn trở nên mạnh mẽ dần dần trong bấy lâu. Đó là Samma, chân chánh, vì bạn ở với thực tại bạn đang chứng nghiệm, không có gì liên quan đến tưởng chừng cả. Tâm ta có thể định nhờ một đối tượng tưởng tượng, một hình ảnh, một hình tướng nào đó, vị thần này hay vị thần kia, nữ thần này hay nữ thần kia, giáo chủ tôn giáo này hay giáo chủ tôn giáo kia. Bạn có thể tưởng tượng hình ảnh, hình tướng của người ấy cứ thế lặp đi lặp lại. Dùng đến sự tưởng tượng này trong tâm cho bạn sẽ được định. Hay bạn có thể tiếp tục dùng một chữ nào đó cứ thế lặp đi lặp lại bằng cách niệm tụng, bằng cách niệm bơm tâm bạn sẽ được định. Nhưng đây không phải là thực tại tự nhiên. Bạn thấy rằng phần sila mà bạn giữ đưa bạn đến giai đoạn thứ hai là samadhi. Và chính samadhi bạn đang thực tập sẽ đưa bạn đến giai đoạn thứ ba là panya. Đó là tăng tiến mọi mặt, đi dần đến mục đích cuối cùng. Nếu bạn dùng một đối tượng khác mà đối tượng ấy do tưởng tượng hay tự bạn sáng tạo ra, nếu bạn áp đặt một điều gì không có ở đó, thì đối tượng tưởng tượng này sẽ không đưa bạn đến mục đích cuối cùng. Đối tượng nên là bất cứ cái gì xuất hiện trong khu vực này và bạn nhận biết rõ, bạn chỉ nhận biết rõ rệt về nó. Từng khoảnh khắc một, từng khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, bạn tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức. Bao lâu bạn còn liên tục tỉnh thức, hãy giữ sự chú ý của bạn trong khu vực giới hạn này. Đó là Samma Samadhi. Nếu không, như tôi đã nói, tâm có thể định với Moha, vô minh, với các đối tượng tưởng tượng hay nền tảng tham lam là Raga, hay với nền tảng thân sân hận là Doha, Dosa. Bạn có thể đã thấy người săn bắn toàn tập trung trên khẩu súng nòng đôi, một con thú đi đến gần người thợ săn ấy sẽ bắn chết con thú ấy. Người ấy có định đấy, nhưng đây không phải là Samma Samadhi, là cái định chân chánh. Con mèo đứng canh gần cửa hang chuột, hoàn toàn chú tâm. Con chuột đi ra khỏi hang thì con mèo chụp lấy và ăn tươi nuốt sống con chuột ấy. Con mèo ấy hoàn toàn tập trung, nhưng không phải với Samma Samadhi. Mỗi một hành vi bất thiện, từ lời nói đến việc làm, đều được làm với một lượng mức Samadhi nào đó. Ngay cả kẻ móc túi bạn, tâm của kẻ ấy cũng rất định. Kẻ ấy biết rõ ràng lắm là hắn đang làm gì. Đó không phải, nhưng đây không phải là Samma Samadhi, không có tham và sân trong sự chánh định. Khi bạn quán hơi thở thì bạn không có si là moha, không có mơ hồ lẫn lộn gì về sự thật bạn đang kinh nghiệm. Có hơi thở đấy, cái phất chạm của hơi thở phải có cái phất chạm của hơi thở đấy. Và bây giờ những cảm giác này có các cảm giác đấy và bạn đang quán. Bạn không quan sát với lòng tham lam và sân hận, chỉ với hơi thở không thôi, không có tham lam và sân hận và tương tự như thế. Với cái phất chạm của hơi thở không có tham lam và sân hận. Bây giờ tương tự như thế với các cảm giác bạn đang kinh nghiệm, không có tham lam và sân hận. Vạn sự đang diễn ra và bạn đang quan sát chúng một cách rất khách quan, một cách khách quan. Điều này làm cho Samadhi trở thành Samma Samadhi. Điều này giúp bạn đi vào lĩnh vực kế tiếp, lĩnh vực thứ ba, Panya, đó là trí tuệ, trí trực quán. Khi bạn thanh lọc tâm không chỉ ở mức độ bề mặt mà thôi, Sila đưa bạn đến Samadhi, nơi bạn phát triển sự điều phục tâm. Nhưng sự điều phục tâm này chỉ ở mức độ bề mặt. Panya đưa bạn đến chiều sâu của tâm thức. Phần thứ ba của Dhamma là thanh lọc tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Cái được gọi là tầng lớp vô thức, nguồn gốc của khổ đau. Tất cả các ô nhiễm sanh khởi từ đó. Chúng sanh trưởng và nảy nở từ đó. Mớ ô nhiễm tồn kho bạn đã tích tụ trong quá khứ, tất cả các ô nhiễm ấy phải trồi lên trên bề mặt và diệt đi, trồi lên trên bề mặt và bị diệt đi. Đó là Panya. Chúng ta sẽ không nói đến Panya hôm nay, nhưng ngày mai ta sẽ nói tới nó, bởi vì ngày mốt bạn sẽ đi vào lãnh địa của Panya. Lý thuyết và thực hành nên đi đôi với nhau, nên ngày mai ta sẽ nói tới Panya để ngày mốt bạn sẽ thực tập nó. Bây giờ bạn đang ở lãnh vực Sila, bạn đang giữ tất cả các giới bạn đã thọ một cách cẩn thận, một cách nghiêm chỉnh, và bạn đang thực hành Samadhi, nhận biết rõ ràng thực tại ở khu vực giới hạn này trong từng khoảnh khắc một, trong từng khoảnh khắc một. Hãy tận dụng thời giờ, tận dụng cơ hội với nền tảng tốt lành của Sila, sống trong môi trường này, trong trại thiền như thế này, không có lý do gì để bạn phạm bất cứ giới nào. Và bạn có được tất cả sự tĩnh lặng, sự an tĩnh, môi trường tốt lành chung quanh để bạn có thể làm việc với Samadhi. Hãy tận dụng điều này. Thời giờ rất quan trọng. Cơ hội bạn có vô cùng thuận lợi cho bạn. Phương tiện bạn có ở đây và có Dhamma tuyệt diệu này, phương pháp thiền tuyệt diệu này, không có tính cách giáo phái, pháp thiền chung cho tất cả. Vô cùng hợp lý, vô cùng khoa học. Hãy tận dụng nó vì lợi ích riêng của bạn, vì sự tốt lành riêng cho mình, vì lợi ích riêng của mình và sự giải thoát của mình. Giải thoát khỏi tất cả những ràng buộc, những ức chế, những xiềng xích vô minh, tham ái và sân hận, và thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Cầu chúc cho tất cả các bạn thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự.
Sơ vết